This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền và Thanh Hùng mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 trên làn sóng Sài Gòn Dallas Radio.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào luật sư ạ. Luật sư hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ vâng, ba có khỏe anh Thanh Hùng, mà ba có xin là chào anh Hùng, bà chào Như Tuyền, bà chào quý của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, như Tuyền đã trình bày thì chương trình di trú và nhập tịch thì sẽ được bắt đầu từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50 vào thứ năm hàng tuần. Và thưa quý thính giả, trong chương trình này, trong chương trình di trú và nhập tịch thì quý thính giả có những cái gì mà thắc mắc và yêu cầu, có những nhu cầu tư vấn thì xin vui lòng điện thoại ngay lúc này vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao sẽ giúp cho quý vị giải đáp những cái thắc mắc mà quý vị cũng như các câu hỏi quý vị đưa ra. Dạ vâng, thì thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề về luật ở bang Texas vào năm 99. Và ông bây giờ là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú ở Hoa Kỳ. Và có một điều đặc biệt là văn phòng luật sư thì đã có hơn 15 năm qua đã giúp cho hàng vạn, hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các cái diện đoàn tụ như là vợ chồng, hôn phu, hôn thê, anh chị em, cũng như là ba mẹ bảo lãnh cho con cái, hoặc ngược lại con cái bảo lãnh cho cha mẹ. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng mà xin gửi đến quý thính giả số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Dạ, thưa luật sư, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện tham gia vào chương trình thì luật sư có những cái điều gì mình cập nhật không ạ?
Dạ vâng, anh Thanh Hùng để Michael xin một hai phút để trình bày cái thông tin này. Đầu tháng 11 là bên lãnh sự và sở di trú đề nghị là cho những người sắp định cư qua Mỹ, phỏng vấn ở bên lãnh sự thì là người ta phải có cái bằng chứng là trong vòng một tháng sau khi vô Mỹ phải có khả năng mua bảo hiểm. Okay. Tuy nhiên là trong lúc ngày 3 hoặc là ngày 4 tháng 11 thì ở bên tòa án liên bang đã xử là người ta gia hạn lại cái luật đó và không áp dụng. Người ta muốn nghiên cứu lại cho kỹ, nói rằng là cuối tháng 11 người ta sẽ nghiên cứu lại và sẽ giải thích là sẽ cho chính phủ tiếp tục áp dụng cái đó hay không. Thì cách đây cỡ một tuần thì người ta có sự là bên tòa án liên bang, người ta có quyết định là không cho chính phủ áp dụng cái điều kiện này nữa. Nói chung là nói là chính phủ áp dụng cái này thì nó không có công bằng, nó không có đúng. Thì bởi vậy tòa án liên bang ra lệnh là chính phủ không được quyền sử dụng cái lệnh mới, điều kiện mới này cho những người sắp định cư. Ví dụ như là một gia đình ở Việt Nam phỏng vấn lãnh sự ở Mỹ ở bên Sài Gòn, viện số 4 Lê Dũng đi. Thì mình không cần là trình bày cái khả năng mà mua bảo hiểm nữa. Nói chung là cái điều kiện này không áp dụng từ đầu và hiện tại cũng không áp dụng nữa. Nghĩa là chính phủ tuy là ra cái lệnh nhưng mà không được quyền áp dụng. Căn cứ theo cái sự quyết định của bên tòa án liên bang thì một lần nữa đây là cái thông tin mới nhất về cái vấn đề mà những cái điều kiện chính phủ mới đặt ra, ví dụ như là trợ cấp, ví dụ như là bảo hiểm vân vân, thì những cái điều kiện này đặt ra là không còn sử dụng nữa vì tòa án liên bang đã quyết định, Federal Court đã quyết định là không được quyền. Dạ, yeah. Đó là thông tin mới nhất anh Thanh Hùng. Dạ.
Dạ. Tin này cũng đem đến tin mừng niềm vui cho những người bảo lãnh và những người được bảo lãnh, trong tương lai, bởi vì nó cũng làm nhẹ bớt một cái phần tài chánh của gia đình họ, luật sư ha. Cho nên là quý vị cũng nên là cảm thấy đây là một cái điều rất là hạnh phúc khi mà cái luật này được phê duyệt như thế, là quý vị không bị bắt buộc phải chứng minh khả năng mua bảo hiểm, bởi vì bảo hiểm sức khỏe ở đây rất là mắc luôn, mắc lắm.
Không đơn giản, với lại cái phần trợ cấp, mấy cái đó không có đơn giản.
Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110, chúng tôi đã mở đường dây điện thoại để đón ý kiến của quý vị. Mời quý vị gọi vào nhé.
Dạ vâng, bây giờ thì Như Tuyền và Tân Hùng xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Dạ, tôi tên Hương.
Dạ vâng.
Cho tôi hỏi luật sư Cao à. Ông xã tôi mới đậu quốc tịch. Ông xã tôi có một đứa con gái ở Việt Nam, năm nay nó 30 mấy tuổi, nó có gia đình và có 2 đứa con rồi. Vậy khi ông xã tôi đậu quốc tịch thì ông xã tôi sẽ làm đơn bảo lãnh gia đình của đứa con gái, thì trong khoảng bao lâu thì nó sẽ qua được ạ?
Dạ bằng trước nhất nha, là cái vấn đề mà đậu quốc tịch có phải là có quốc tịch chưa, là chưa nha chị, chưa có quốc tịch. Cho tới khi nào mà tuyên thệ, nghĩa là cho tới khi nào mà mình giơ tay phải lên, mình nói cái lời hứa tuyên thệ là trung thành chính phủ Mỹ, vân vân, có cái bằng quốc tịch là ngày hôm đó mình mới có quốc tịch nha. Cho những quý vị nào mà đi thi cái có cái tờ giấy đậu mình chưa có quốc tịch nha, khi mà tuyên thệ xong rồi mình có quốc tịch. Nào một người có quốc tịch có thể là bảo lãnh với con trên 21 không có gia đình, đó là diện F3 chị nha. Diện F3 bây giờ người ta đang giải quyết tới 8 tháng 11 năm 2007, nó lâu lắm chị ơi. 8 tháng 11 2007 thì nó có 12 năm. Ồ. 12-13 năm, dạ nó hơi lâu.
Ồ, nghĩa là cả nếu mà được thì cả gia đình nó với 2 đứa con là đều đi được phải không thưa luật sư?
Ok, so nó cũng chưa chắc nha chị. Ok, so hiện tại thì ví dụ như ngày hôm nay mình mở hồ sơ đi, ảnh cố tình mở hồ sơ đi, thì là cái ngày ưu tiên của mình nó là tháng 7, 5 tháng 12 đi, 2019. Bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 11 hay là 7. Ví dụ như 12 năm sau đi, visa tới, ví dụ thôi. Ok. Thì cái câu hỏi là hai đứa con của ông anh, đúng không chị? Hai đứa cháu đi. Ok, hai đứa cháu là khi mà 12 năm sau nó có trên 21 hay không? Nếu mà nó trên 21 thì nó không ăn theo được bà má đâu, mà nếu mà nó dưới thì nó sẽ ăn theo được.
Chứ người ta không có tính là bây giờ mình bảo lãnh là nó mới có 12 tuổi là tới lúc đó nó vẫn được đi hả?
Dạ không chị, nó tính là lấy tuổi của nó bé khi visa tới, nghĩa là 12, 13 năm nữa visa mới tới.
Vâng,
okay.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ,
dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện và tham gia vào chương trình. Dạ vâng, Như Tuyền và Tân Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho biết tên ạ.
Dạ, làm ơn cho em gặp hỏi thăm luật sư, chào anh chị. Em có một cái hồ sơ bảo lãnh của mùng 8 tháng 4 2008 là cái ngày receipt date, và cái ngày notical là ngày 26 tháng 2 2010, thì cái hồ sơ này nó gần tới cho luật sư.
Diện gì anh?
Diện F4.
F4 là anh chị em. Ok, anh nói là 18 tháng 2 hay là 8, đúng không? Tháng 2 hay là 8.
Yeah.
Ok, so cái ngày ưu tiên, cái ngày mà mình nộp vô là tháng 2 năm 2008. Diện anh chị em hiện tại nó đang giải quyết tới 1 tháng 2 2007. 1 tháng 2 2007. Ok, so chắc tới 1 năm nữa.
Yeah. Nghĩa là cái hồ sơ này nó khoảng 1 năm nữa à.
Dạ, mình nộp là tháng 2 hay là 8, bây giờ là nó giải quyết tới tháng 2 2007.
Không, tháng 4 2008.
Ok, so mình nộp là tháng 4 2008, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 2 2007. Chắc có 1 năm mấy nữa nó tới anh. Dạ.
Dạ, em cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ, vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị. Đường dây điện thoại hiện tại đang trống, quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Xin nhắc điện thoại
817-899-4110, 817-899-4110. 0800 899 4110. Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại để tham gia vào chương trình, Thanh Hùng và Như Tuyền xin phép được gửi đến quý thính giả số điện thoại của hai văn phòng của luật sư hiện nay. Thứ nhất là ở Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số điện thoại thứ nhì ở trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Bây giờ chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây.
Hello. Hello. Xin vị thính giả lên tiếng giùm ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Phải tôi không ạ?
Dạ phải ạ.
Dạ thưa tôi tên Ba.
Dạ vâng.
Tôi tên Ba. Dạ. Dạ xin chào luật sư. Dạ thưa luật sư, tôi hỏi thăm đây. Tức là cách đây 5 năm đó, tức là tôi gia đình tôi được đi bảo lãnh ở tại đây, rồi giờ anh chị em bảo lãnh qua đây. Thế thì tôi đi thì trong đó tôi có một đứa con trai. Cháu nó đến Mỹ nữa là 23 tuổi. Tức là bây giờ bắt đầu là đến tháng 1 của năm 2020 này là đủ thời gian để thi quốc tịch. Thì tôi nghe nói là cái người con trai đó là phải làm cái selective service. Mà bây giờ tôi lỡ quên tôi không làm thì bây giờ thì đến cái tuổi đó thì cháu nó có được đi thi quốc tịch không, luật sư?
Ồ, bé bây giờ là bao nhiêu ta? Bây giờ là 28 hả?
Dạ, bây giờ cháu đó 28 tuổi rồi ạ.
Ok, so cái câu hỏi là đi thi đủ điều kiện thì đủ rồi, nó 5 năm thời gian, vâng vâng. Ok, so
dạ, vâng.
Bây giờ chỉ có thiếu cái điều duy nhất
dạ.
Là cái selective service. Okay, tại vì
yeah.
Một người đàn ông tuổi 18-26 ở Mỹ, nếu mà ở đây, yeah. Nếu mà vô Mỹ thì có một cái trách nhiệm là phải đăng ký cái Selective Service. Okay, so, yeah. Mình không làm thì câu hỏi là giờ 5 năm sau qua cái tuổi quá tuổi 26 rồi không làm được nữa thì đi thi quốc tịch đó, thì nó có cho vô không? Cái đó thứ nhất đó là cái điều kiện nó nói là bắt buộc phải đăng ký. Thường thường là nó không có cho vô. Okay, thường thường đó là nó nói là vì mình không đăng ký nó ảnh hưởng tới cái nó gọi là cái good moral character, là cái con người của mình. Tuy nhiên ở hên thì gặp người officer có thể người ta cho vô, nhưng mà đa số nó sẽ là xui. Là cái câu hỏi là tới giai đoạn nào thì mình mới được quyền vô, không lấy giờ muôn đời không được vô, đúng không? Thường thường là nó tính là 5 năm good moral character, là con người trong sạch, con người tốt, thì là thường thường là sau 26 tuổi, đáng lẽ đúng mình phải đăng ký 26 tuổi là cái năm cuối cùng, đúng không? Cộng thêm 5 năm nữa, thường thường là trên 31 tuổi mới vô được. Cái đó là thông thường. Tuy nhiên đó là mình vẫn có thể là đăng ký đi thi quốc tịch 28 tuổi. Nhiều khi hên nó vẫn ok anh, nhưng mà xui đa số thì những người officer người ta không cho vô. Yeah.
Tức là nếu mà trường hợp bị không may mà gặp cái người officer họ khó khăn, thì tức là họ sẽ tính thêm 5 năm kể từ lúc cháu nó 26 tuổi. Tức là
đúng vậy, nghĩa là qua 31,
thường thường là
qua 31 là làm lại là thế nào cũng vô được. Yeah.
Từ lúc bây giờ tôi là dạ vâng, tại vì tôi có nghe người ta nói là sẽ bị cấm thi 5 năm, nên bây giờ tôi hiểu từ 5 năm trở lên 26 tuổi thật không được.
Không phải là cấm 5 năm mà là người ta coi lại 5 năm trước đây, ví dụ như là giờ mình 32 tuổi đi, okay.
Dạ vâng.
Thì nó sẽ coi lại là 5 năm trước, từ 27-32 có làm gì sai không, thì quá cái đó là qua tuổi 26 đăng ký rồi, so người ta coi là ô thôi cái anh này anh quá 26 hơn 5 năm rồi, thôi bây giờ vì anh quên anh không hiểu luật, anh không biết.
Dạ.
Không khai báo anh biết, thì thôi bây giờ là qua 5 năm rồi, người ta cho vô. Yeah.
Qua 5 năm vậy, tức là nói tóm lại là phải cứ độ 31 tuổi mới thi được rồi, luật sư ha. Dạ
được. Well, I mean, mình có thể là thử bây giờ, biết đâu hên vẫn vô được, nhưng mà cái chuyện nó khó.
Nhưng mà theo đúng cái luật mà người ta nói là mình không thi hành được đúng, thì nếu mình tính 5 năm thì mình cứ tính già là coi như 26 cộng 5 là 31 thi, luật sư nhỉ?
Thì 31 là chắc chắn á, nhưng mà đôi khi vẫn được, là tại vì nó chỉ có cái người officer, cái người mà phòng bản mình, người ta chỉ có muốn tính là trong 5 năm vừa rồi, tuy là 28 tuổi, ok, biết là không làm cái đó, nhưng mà chuyện khác, con người có tốt không, con người có này kia không?
Tại vì giờ này thì cháu nó 28 tuổi, cháu nó có làm đơn xin vào selective service, nó cũng là bị trễ rồi, không đúng được phải luật sư?
Không thì cứ thử, biết đâu được, dạ.
Dạ, mình cứ làm đơn thử, dạ vâng, dạ. Dạ vâng, dạ, tôi cảm ơn luật sư nhiều ạ. Dạ, cảm ơn cô Như Tuyền ạ. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Như Tuyền và Thanh Hùng mà xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh vui lòng cho biết tên ạ.
Phải tôi không?
Dạ, phải ạ.
Anh cho tôi hỏi, tôi qua đây diện kết hôn á.
Dạ. Tôi có thẻ xanh 10 năm, tôi ở đây được 3 năm rồi, nhưng mà bây giờ tôi đang làm đơn thi quốc tịch đó. Tôi nộp đơn được 2 tháng rồi, nhưng mà bây giờ con vợ tôi nó có bồ, và bây giờ tôi muốn ly hôn á, rồi tôi hủy hồ sơ, rồi sau này tôi thi lại có vấn đề gì không luật sư?
Dạ không có vấn đề anh ơi. Nói chung là khi anh nộp hồ sơ thì là anh đủ điều kiện đó. Nghĩa là vợ chồng vẫn tiếp tục với nhau, vẫn sống chung với nhau, vợ có quốc tịch Mỹ. Khi mà nộp hồ sơ vô rồi thì lúc đó hai vợ chồng lục đục có vấn đề ly dị, thì nếu mà mình ly dị thì mình không còn đủ điều kiện nữa, là bây giờ mình căn cứ theo 5 năm, nghĩa đợi thêm 2 năm nữa mới đủ điều kiện, thì mình rút cái hồ sơ thôi, withdraw thôi, không phỏng vấn nữa. Nói là tôi đi phỏng vấn cũng không có đủ điều kiện thì thôi, bây giờ tôi rút trước, không nó không ảnh hưởng hồ sơ anh. Dạ.
Ờ vậy hả? Tại vì tôi sợ mình đã lỡ nộp rồi mình rút ra rồi sau này mình nộp lại, không biết nó có hỏi mình tại sao mình rút
không
ra
không? Nó hỏi, nếu mà nó hỏi thì mình giải thích rõ ràng thôi, là hồi đó tôi đủ điều kiện, nhưng mà vợ tôi với tôi không có hợp nữa, có vấn đề thì thôi hai người chia tay ly dị, thì tôi không đủ điều kiện nữa thì tôi rút hồ sơ thôi.
Ờ
dạ.
Cũng không có vấn đề gì hả luật sư?
Dạ chắc là không có vấn đề nữa. Dạ
dạ, dạ thôi tôi cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền lại mời thêm một vị thính giả nữa ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Ôi, dạ chào anh, dạ chào luật sư. Luật sư ơi, cho em hỏi là bố mẹ qua đây mà theo diện đoàn tụ mà có thẻ xanh bảo lãnh cho con gái độc thân thì nộp cái form số mấy luật sư? Và cái phí đền đơn nó là bao nhiêu luật sư?
Định cư đúng không chị?
Dạ định cư vâng.
Cái đơn mình sẽ sử dụng cái đơn là đơn I-130 chị. Đơn I-130. Dường như cái phí của sở di trú là dường như 535 á.
Dạ. Cái I-130 hay là I-130?
I-130.
Dạ I-130.
Việt Nam đọc là I-130.
Và cái phí
I-130
là bao nhiêu? Dạ.
Cái phí của sở di trú dường như 535 á chị.
Dạ. Mà luật sư biết cái trường hợp này khoảng bao lâu thì cháu được đi nếu mà cháu giữ tình trạng độc thân luật sư?
Ăn thua là trên 21 hay dưới 21?
Dạ trên 21 là trên 21.
Ok, so thẻ xanh và lãnh với con trên 21. Ba má thẻ xanh và lãnh với con trên 21. Bây giờ nó đang giải quyết tới
rồi.
Tháng 8 2014. Thì chị cứ nhắm là 5 năm mấy.
Dạ, dạ. Rồi, em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ,
dạ chào luật sư.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho biết tên ạ.
Dạ em Thanh Hải, xin chào anh chị trên đài và chào luật sư.
Dạ chào anh.
Em có mở hồ sơ bảo lãnh vợ con em, mà nhưng mà cái khi mà trên kia nó gửi giấy về là một cái tên middle name á bị mất.
Dạ.
Vậy là hồ sơ em có vấn đề gì không cho anh?
Cái quá đơn thôi đúng không anh?
Dạ đúng rồi, giống như cái hóa đơn vậy đó.
Chắc là dạ. Không có sao luôn đây. Mình sẽ có rất là nhiều cơ hội để chỉnh cái hồ sơ, chứ không phải là hiện tại mình bắt buộc mình phải chỉnh bây giờ đâu. Khi mà nó qua về trung tâm visa. Vợ con là ở Việt Nam đúng không anh, hay là ở đây?
Dạ ở Việt Nam.
Ok, so mình sẽ có nhiều cơ hội để chỉnh lắm. Rồi khi được chấp thuận nó qua bên trung tâm visa thì lúc đó mình chỉnh cũng được, là tại lúc đó nó yêu cầu mình nộp khai sinh, nộp hộ chiếu rồi tùm lum hết trơn ở Việt Nam nha. Lý lịch tư pháp vân vân.
Dạ.
Yeah, anh sẽ có nhiều cơ hội để chỉnh lại để cho cái tên nó đúng.
Ok, vậy thôi, vậy cảm ơn rất nhiều.
Dạ, không sao. Dạ.
Dạ vâng. Số điện thoại 817-899-4110. Chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho biết tên ạ.
Chào, em tên Tú anh.
Dạ vâng.
Dạ, cho em hỏi thăm được không anh?
Dạ, dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, mà tại vì em mới qua đây em được gần 4 tháng đó anh. Tại có thể xanh về đó. Nó với là cái họ, cái tên với lại cái chữ lót đó, nó đổi ngược lại, có sao không anh?
Xui là tại vì nhiều người bị lắm nha anh. Qua hải quan cái mình cứ nghĩ là đúng hết, cái vậy nè về là nhà cái nó gửi thẻ xanh, nó gửi về cái first name, cái middle name nó lật ngược. anh có thể là chỉnh lại cũng được, dùng cái đơn I-90. Nếu mà mình nghĩ lỗi của nó thì mình không nộp cái phí, nhưng mà cái vấn đề là nếu mà sở y chú quyết định là cái đó không phải lỗi của nó thì nó mất thời gian của mình thôi, nhiều khi 6 tháng năm không có được gì hết. Nếu mà mình đóng cái tiền của phí I-90, cái đơn I-90 á, ok, thì nó sẽ chỉnh lại cho mình, nó gửi lại cho mình.
Dạ, tại vì em lộn cái tên với lại cái chữ lót á, mà cái số an ninh xã hội của em với lại cái thẻ xanh đó. Vậy đó, em định về bảo lãnh vợ em ở Việt Nam đó, mà không biết có sao không, để em về luôn, không biết có sao không anh. Đó, em hỏi có gì đó, hay là em cần phải đổi là hết luôn, đổi là tên, tại nó không giống.
Nhưng mà đổi nó mất thời gian, nên anh hiểu, đổi nó mất thời gian.
Dạ.
Anh có gọi cái số 800 thử chưa?
Dạ, em chưa có gọi anh.
Nhiều khi gọi cái số 800 thử xem số quốc, nhưng mà cái số đó khó lắm anh, mà hiếm lắm mới lấy được thông tin kết quả, cái đó khó lắm. Mà nếu mà nộp đơn I-90 thì nó lại mất thời gian. Mà nếu mà để không á, thì người ta lại nói là cái tên người đứng ở bảo lãnh nó khác, tức là cái giấy cái thôn hoặc là cái khai sinh hoặc là cái hộ khẩu vân vân, cái nhiều khi nó làm phiền mình. Cái đó nó khó nói. Nếu mà anh chỉnh kịp á, nếu mà anh làm lại, nếu mà anh nộp cái đơn I-90 á, mà đúng cái tên cái tuổi thì nó đỡ lắm. Khi mai mốt mà vợ đi phỏng vấn thì nó đỡ, nhưng mà anh phải hiểu nha, hồ sơ này nó mất cả nhiều khi cả năm rưỡi hai năm, tại vì F2A mà biết là current nhưng mà nhiều khi nó vẫn là lâu. Ok, thì cái đó khó nói anh, hay là nộp vô xong rồi chỉnh lại, nhưng mà cái đó cũng tại khi nộp vô là anh phải có bằng chứng thường trú, anh phải nộp
các mình muốn đóng tiền cho nó thì mình làm lại thì nó làm cho mình lẹ hơn không anh?
Dạ đúng anh, nếu mà anh nộp cái đơn I-90 nha, cái đơn I-90 á, mà anh đóng tiền á, không phải là làm lẹ, nhưng mà nó sẽ làm, nó sẽ làm.
Dạ chỉ có cái họ với cái tên đó anh, cái tên với lại cái chữ lót hai nó khác nhau, sơn cái anh xã hội với lại đó.
Nó lật ngược.
Bị
cái social anh không có care, cái social nói chung không có quan tâm, cái quan trọng là cái thẻ xanh đó.
Dạ, thẻ xanh đó anh, đúng rồi, cái thẻ xanh đó, thì đó. Anh bị lộn vậy đó, rồi tại điện cúng em cũng định chuẩn bị qua Tết về bảo lãnh cho vợ làm giấy tờ hết á, mà nhưng nó bị về không biết sao thôi, em họ tham khảo với anh trước, là cái dù có sao.
Cái đó có nói anh ơi,
Thì nên có anh có thể gặp anh, ví dụ mình đổi là được không, đóng tiền, anh giúp đóng tiền, ví dụ làm.
Nó là cái vấn đề đóng tiền, điện đơn, I-90 thì ai làm được anh, nếu mà vợ một phòng thì cũng được thôi. Nhưng mà ý mà còn nói là nộp vô nó mất thời giờ, nhiều khi mất cả 7-8-9 tháng á.
Ồ vậy anh hả?
Dạ, nó không phải là còn có liền
nữa. Còn thí dụ em để luôn, em để xuông vậy luôn, em bảo lãnh luôn, mà nhưng nó khác thì rồi nữa có trục trặc gì không anh?
Dạ đương nhiên là cái tên mà nó bị lật ngược như vậy thì lúc nào nó cũng có cái khả năng bị vấn đề. Ok. Anh về Việt Nam anh làm giấy kết hôn thì đương nhiên là cái giấy kết hôn là nó lật ngược lại cái kia. Không biết là lãnh sự mà muốn đi phỏng vấn nó có làm khó gì không. Hoặc là anh có thể là nộp cái đơn I-130 xong rồi anh dùng cái I-90 đi, anh chỉnh lại, anh đổi lại. Nhưng mà cái đó khó nói lắm anh. Một khi mà cái tên nó là lật ngược lại qua lại, xui gặp thì thằng sĩ chú nó khó, nó bắt bẻ. Nên cái đó khó nói lắm.
Dạ, thì đó anh làm trong sở di trú lâu rồi, ví dụ luật sư lâu anh biết, ví dụ em chưa tham khảo.
Trên lý thuyết á, là cái xác suất mà bị có vấn đề nó cao lắm, nhưng mà đôi khi gặp người dễ nó vẫn ok anh ơi. Bởi vì cái đó nó khó nói lắm.
Vậy em chào anh, cảm ơn anh nhiều nha.
Xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Có phải em không vậy?
Dạ phải, chị cho biết tên ạ.
Dạ em tên Thảo, em có một câu hỏi muốn hỏi luật sư là em đang làm giấy tờ cho ba được 19 tháng rồi, mà lúc nó gửi email cho em á là nó bảo là giấy tờ xong rồi, bây giờ nó chờ ngày được cái ngày phỏng vấn bên Việt Nam á để cho mình biết cái ngày phỏng vấn, nhưng mà em chờ 6 tuần rồi em không thấy nó trả lời gì hết, nó cũng thấy nó gửi cho em giấy tờ, em phải chờ nữa hay là phải làm gì cái tượng bên đó?
Chị có thể là cái bước tới là nó sẽ chuyển cái hồ sơ về Việt Nam để đi phỏng vấn. Khi lãnh sự nhận được thì lãnh sự mới đưa ra cái thông tin cho trung tâm visa để báo cho mình biết là ngày đi phỏng vấn. Cái câu hỏi là bao lâu để chuyển hồ sơ về tới Việt Nam, thường thường nó không có 6 tuần thì mình ngắn hơn. Nhưng mà cái đó khó nói lắm chị ơi, chính phủ nó không có chính xác.
Em chờ 6 tuần rồi. Nó nói là nếu mà em check email á, nó bảo là giấy tờ đã hoàn tất. Bây giờ nó chỉ cần chờ lấy cái hẹn phỏng vấn của bên Việt Nam cho mình biết. Rồi em chờ nó 6 tuần mà em chưa thấy nó trả lời, mình em không biết là mình cần phải làm gì á.
Chắc là hay là chị đợi thêm chút xíu đi, 2-3-4 tuần nữa đi. Thường thường là chuyển về Việt Nam nó cũng bắt đầu 1-2 tháng đó chị. Thường thường là sau khi báo hoàn tất, thường thường là từ 1-4 tháng là có ngày đi phỏng vấn.
Là báo hoàn tất là từ 1-4 tháng. Dạ anh chỉ cần hỏi vậy thôi. Dạ cảm ơn.
Dạ vâng chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thời gian chúng ta vẫn đang còn ở quý thính giả. Tiếp tục xin mời quý thính giả tiếp tục gọi điện thoại để tham gia vào chương trình với số điện thoại là 817-899-4110. Dạ vâng, Như Tuyền và Tân Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị cho biết tên ạ.
Xin lỗi cho tôi gặp luật sư Michael Cao.
Dạ vâng chị.
Dạ vâng, chị cho biết tên ạ.
À, tôi ở London. Hôm rồi là tên Nguyễn Hoa Thị đó, rồi tôi có làm cái, có ra luật sư bằng cái gì, cái giấy bảo lãnh cho con trai tôi 2 năm rồi, theo trường mình đợi chừng bao lâu luật sư?
Chị là quốc tịch Mỹ hay là thẻ xanh?
Thẻ xanh.
Con trai là dưới 21 trên 51?
Dạ, trên 21 tuổi, ly dị vợ.
Ok, so không có gia đình, thẻ xanh mà lấy những con trên 21 có gia đình là diện F2B. F2B bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 8/2014. Mình nộp là 2017, 2 năm rồi đúng không chị?
Dạ.
Thì bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 8/2014 chị, chắc là cỡ 3 năm nữa.
Mà ví dụ như tôi thi quốc tịch, tôi có đâu hồ sơ được không lên luật sư?
Nếu mà thi quốc tịch thì nó sẽ chuyển thành F1. Okay. Thì nói chung là nếu mà vô tịch thì nó đổi cái diện chút xíu, nhưng mà thời gian nó cũng dài rồi chị ơi.
Dạ.
Dạ.
Chứ nó không có gần lại hả luật sư?
Dạ nó không có lại hơn. Thực tế là khi mà đổi thành F1, okay, là ba má quốc tịch và lấy như con trên 21 không có gia đình, thì là nó đang giải quyết tới tháng 5/2013. Cái câu hỏi là tại sao một người quốc tịch mà ưu tiên hơn thẻ xanh mà nó chậm hơn 5.5 là tại vì thẻ xanh và lấy như con trên 21 là tháng 8/2014. Quốc tịch là tháng 5/2013, là tại vì F1 quốc tịch bảo lãnh với con trên 21 không gia đình thì trên thế giới có quá nhiều hồ sơ, mà F2B ngược lại thì ít hồ sơ thì nó giải quyết lẹ hơn. Thì khi mà vô quốc tịch nó đổi thành F1, nhưng mà mình sẽ biết lá thư giải thích cho nó là vì là mình có thẻ xanh nên mình muốn là giải quyết theo cái đường thẻ xanh là tại vì nó lẹ hơn có 5.5.
Dạ. Dạ, thế như luật sư là mình để vậy chừng bao nhiêu năm nữa luật sư?
Chắc là có 3 năm nữa chị, mình nếu mà chị nói chị nộp 2017 đúng không?
Như mình để thẻ xanh luôn, mình để khoảng 3 năm nữa hả luật sư?
Nhưng mà chị nộp 2017 đúng không? Tại vì...
Dạ, 2017.
Thì bây giờ là nó dẹo tới tháng 8/2014 chị, chắc ở đâu đó chị. Dạ.
Dạ, rồi vậy tao để luôn hả luật sư, khỏi đâu mà.
Nó lo, nhưng mà chị vô thật chưa?
Dạ, chưa.
Thì để
cũng,
dạ.
Sắp mà đang chờ giấy về á luật sư.
Ok, thì cứ vô quốc tịch đi rồi cùng lắm rồi mình viết lá thư giải thích là mình muốn về nè, vậy giải quyết theo cái đường thẻ xanh thôi, không có sao đâu chị.
Dạ dạ dạ. Được,
dạ
vậy
vâng.
Thì cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng chị.
Dạ vâng.
Có gì nhờ luật sư giải quyết giùm nha.
Dạ vâng chị. Dạ cảm ơn chị.
Dạ vâng.
Cũng ra ngoài chỗ luật sư làm giấy tờ đó.
Dạ. Dạ vâng chị, cảm ơn chị.
Ok, bye.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Như Tuyền và Tấn Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello. Hello. Dạ vâng, xin vị thính giả lên tiếng giùm cho chương trình ạ. Hello.
Hello. Chắc là Như Tuyền phải ngắt đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi... quý thính giả tiếp tục mà gọi điện thoại tham gia vào chương trình thì có một câu hỏi này xin phép được hỏi luật sư ạ.
Anh Hùng ơi, hay là mình nhường cho vị thính giả trước nha.
Ok, mình mời đi. Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ có phải tôi không anh?
Dạ phải ạ, anh vui lòng cho biết tên.
Tôi tên Thơm á, tôi xin hỏi luật sư Michael Cao á.
Dạ
cũng như là tôi mới qua đây được một năm rồi, nhưng tôi muốn bảo lãnh cho con có gia đình được không anh?
Với một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình anh. Chỉ có người quốc tịch bảo lãnh cho con không có gia đình thôi. Dạ.
Cảm ơn anh.
Dạ, không chị. Dạ.
Dạ vâng. Và bây giờ thì đường dây điện thoại đang trống, quý vị có thể tiếp tục gọi vào nha.
Dạ vâng. Trong khi chờ đợi cho Tân Hùng hỏi luật sư. Thưa luật sư, thì những trường hợp nào gọi là bị trục xuất về Việt Nam, thưa luật sư?
Trục xuất là đa số là những người đã chưa dấu tịch hoặc là chưa có thể xin người ta phạm tội hình sự. Cái đó là dễ nhất bị trục xuất. Michael khuyên đó là đừng làm mấy chuyện bậy bạ, đừng có phạm tội hình sự, đừng có bao giờ mà nhiều cái đơn giản như là lái xe say rượu, nhiều lần quá người ta cũng có thể trục xuất. So, cẩn thận về cái vấn đề đó. Hình sự là cái xác suất cao nhất bị trục xuất, nếu nhất là trong những hình sự mà nặng như là felony, như là đâm chém giết ai, quấn lộn rồi cái vân vân. Ok, so mấy cái nặng thì nên né, cái nhà cũng nên né luôn, nói chung là né hình sự là tốt nhất. Còn mấy cái chuyện diện khác thì cũng có nhưng mà nó hiếm. Dạ, giống như là ở đây quá hàng, mấy người đi du lịch du học mà ở đây bất hợp pháp thì cũng có thể là bị trục xuất. Nhưng mà nói chung là hình sự là bên chính phủ Mỹ người ta quan tâm cái đó, và chủ yếu cái đó là nặng nhất để trục xuất. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Như vậy thì trong những gia đình mà có những người chồng mà mang tính gia trưởng một chút đó, thì cũng phải kìm hãm sự nóng tính của mình, đừng gây ra là bạo hành vợ con đó. Nóng giận một cái là mất khôn.
Dạ đúng, dạ.
Thì đó. Dạ vâng, kể cả những người mà có quốc tịch rồi có bị trục xuất không luật sư, nếu bị nghi ngờ, nếu bị nghi ngờ kết hôn giả?
Ok, so chỉ có một khi đã vô quốc tịch rồi, ok, rất là khó mà bị trục xuất.
Dạ vâng.
Cái câu hỏi là có thể bị trục xuất không? Cái câu trả lời là vẫn có, chứ có là sao? Là người ta tuốt, coi như người ta lấy lại cái quốc tịch của mình, làm sao mà người ta lấy lại được? Thì trong cái hồ sơ mình giả dối, ví dụ như là người ta có bằng chứng là khi mà mình nộp đơn, khi mà điền đơn, bởi vậy khi mà vô phỏng vấn quốc tịch hay là chuyện viên, lúc nào người ta cũng đặt câu hỏi là anh có bao giờ nộp giấy tờ giả dối để xin quyền lợi của sở di trú không? Cái câu trả lời là không, xong rồi 6 năm sau anh vô quốc tịch, cái nó điều tra lại cái hồ sơ ở trong đó giấy tờ giả dối nhiều quá, cái nó nói là cái hồ sơ này là hồ sơ giả dối, thì có thể lúc đó nó có thể là làm cái thủ tục nó gọi là denaturalization, là lấy lại cái bằng quốc tịch của mình,
thu hồi quốc tịch lại,
sau đó sẽ thu hồi lại. Dạ đúng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta trở lại với một vị đang chờ trên đường dây.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Quý anh chị vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio ở bên đó nha, nghe bằng điện thoại thôi.
Hello. Dạ vâng, xin anh cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng, nghe rõ rồi anh ạ. Anh vui lòng cho biết tên ạ.
Rồi, anh rời đường dây điện thoại rồi, chuyển đường dây cho một vị khác nhé. Hello.
Hello.
Hello, chị nghe không vậy?
Dạ vâng, nghe rồi anh.
Hello.
Anh dạ vâng, nghe rồi.
Ok. Dạ, tôi tên Vũ, xin chào quý đài với luật sư Cao, cho tôi hỏi một câu hỏi nhé.
Dạ, chào.
Dạ. Trong cái thẻ xanh của tôi thường là nó in số passport phỏng luật sư.
Passport Việt Nam á anh?
Dạ, mà thường là in tại vì em qua đây khoảng được một năm rồi, thì nó in số passport đó đúng không luật sư?
Dường như là không.
Em có kiểm tra là nó có số passport, nó đều là số passport đó.
Ok. Dạ, thì em lỗi mà cậu không biết anh. Dạ.
Dạ dạ. Vậy thì ý em hỏi là nếu mà mình khi mà mình bắt bom, mình hết hạn, mình đổi bắt bom mới, vậy mình có phải đổi thẻ xanh lại không?
No, đổi thẻ xanh đổi thì không đổi rồi, ngoại trừ là nó sắp hết hạn. Ok. Michael xin lỗi là Michael không biết là cái thông tin hộ chiếu Việt Nam nó có nằm ở trong đó, cái số
em có để em vừa coi xong trước khi em gọi cho luật sư, nó để là số passport number đó.
Dạ. Nhưng mà nếu mà mình đổi hộ chiếu đi, ví dụ đi mình đổi cái số đi, thẻ xanh vẫn còn hàng là vẫn ok anh, không cần đổi thẻ xanh nữa.
Còn một câu cho em xin một câu hỏi được nữa được không?
Dạ, anh cứ nói đi.
Và trong trường hợp là thí dụ như là mẹ vợ em á. Mẹ vợ em có bảo là bà có thẻ xanh, vậy thì bà có khi nào có nghe rõ không ạ?
Dạ nghe anh.
Dạ, mẹ vợ em thí dụ bà có thẻ xanh vậy thì bà có bảo lãnh được em vợ mà nó độc thân không luật sư?
Mẹ thẻ xanh bà lãnh cho em vợ độc thân được anh, nếu mà em vợ mà dưới 21 thì nó lẹ, mà trên 21 thì nó chậm.
Nhưng mà vẫn được, trên 21 vẫn được phải không luật sư hả?
Tại vì mẹ thẻ xanh được quyền bảo lãnh cho con trên 21 không quy định anh, nó cỡ 5 năm mấy anh. Nó là gì nghe thay đây.
Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều, cảm ơn quý đại. Có gì em sẽ ra văn phòng luật sư để tư vấn thêm.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng. Hello.
Hello, phải tôi không anh?
Dạ phải ạ. Anh vui lòng cho biết tên.
Dạ, tôi tên Kỳ á. Tôi muốn hỏi luật sư là cái diện F3 đó là đã làm đơn tất cả hồ sơ, đóng tiền phí visa xong hết rồi, và nhận được cái email của sở di trú nói rằng là tất cả hồ sơ phí đồ đầy đủ hết. Thì vậy bao lâu mới có được giấy phỏng vấn vậy dược sư?
Cái thứ nhất nha, là lãnh sự nó không có chính xác nha. Cái bước tới là bên trung tâm visa người ta sẽ gửi cái bộ sơ của mình về lãnh sự ở Sài Gòn. Nó có thể mất cỡ tháng tháng rưỡi, nhưng mà thường thường là sau khi email mà hoàn tất thì anh cứ nhắm là cứ từ 1 tới 4 tháng đi phỏng vấn đâu đó.
1 tới 4 tháng hả luật sư?
Dạ, đâu đó, dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, ok anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện tham gia vào chương trình trong cái buổi talk show hôm nay cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý thính giả và thưa luật sư, chương trình talk show của chúng ta hôm nay đến đây là tạm dừng rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và cũng như là gọi điện tham gia vào chương trình. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian trong chương trình chiều hôm nay.
Chắc mình phải gửi đến số điện thoại một lần nữa nha.
Một lần nữa xin gửi số điện thoại của luật sư ở hai nơi, đó là thứ nhất là ở Asia Times Square. Số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903, 214-703-0903. Không quên mời quý thính giả đón tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới, cũng trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Thành thật xin lỗi những vị đang chờ trên đường dây, quý vị gọi vào và giờ chót cũng rất là đông. Thôi mình hẹn vào tuần tới đi quý vị nha. Mến chào, tạm biệt luật sư ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền và cảm ơn anh Thanh Hùng. Michael xin cảm ơn quý vị của đài 1600 AM. Bây giờ thật là đã bác. Michael xin lại thứ năm tuần sau. Michael xin kính chào.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.